Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 15 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Nghi Sơn. Nhiều người né Tết, nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu. Từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022 tại Đảng bộ phường Tân Thịnh và Thịnh Đán. Trong số 27 đảng viên của Đảng bộ phường Tân Thịnh được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ phường Thịnh Đán có tổng số 19 đảng viên nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời mong các đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tiếp tục là những tấm gương mẫu mực tại địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tham gia xây dựng phường Tân Thịnh, Thịnh Đán ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thông tin nhanh tới các đồng chí đảng viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong 8 tháng và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022, tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ngày 14 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 tại Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Trong số 47 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Mong các đồng chí đảng viên bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời thông tin nhanh tới các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Ngay sau buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo phường Phan Đình Phùng đã đến tận nhà thăm hỏi và trao huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng do tuổi cao sức khỏe yếu, không thể đến dự buổi lễ. Chiều ngày 14 tháng 9, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022 tại Đảng bộ xã Sơn Cẩm. Đợt này, Đảng bộ xã Sơn Cẩm có 16 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn nêu cao tinh thần cách mạng, tính tiên phong gương mẫu và sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng xã Sơn Cẩm nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Sơn Cẩm tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ngày 14 tháng 9, đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và xã Cao Ngạn. Tại hai đơn vị, đoàn đã kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban nhân dân xã từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong đó tập trung vào các nội dung như công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, việc bố trí trụ sở, cán bộ tiếp công dân, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã trong việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, chỉ đạo sau khi tiếp công dân và đối thoại với công dân, việc tiếp nhận, phân loại và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, v.v. Qua giám sát cho thấy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân hai xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bố trí phòng tiếp công dân có diện tích gần theo quy định, phân công công chức chuyên môn phụ trách công tác tiếp dân thường xuyên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp công dân theo quy định, v.v. Các đơn thư đều được các xã giải quyết đúng thời gian quy định, không có đơn khiếu nại tố cáo. Một số vụ việc kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ trước cũng đã được giải quyết dứt điểm. Quá trình giám sát, kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đoàn đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ đúng quy định. Căn cứ kết quả giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý những tồn tại bất cập liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và những vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài, góp phần làm giảm tình hình đơn thư và công dân khiếu nại vượt cấp. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Theo đó, đối tượng vận động cấp xã, vận động tổ chức cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn trực tiếp quản lý, cấp thành phố vận động các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức vận động cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác, không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Vận động các hộ gia đình tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tổ chức vận động và tiếp nhận quỹ vì người nghèo cấp thành phố qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên số 3761010376559104 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, địa chỉ tổ 11 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thời gian vận động ủng hộ quỹ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tập trung đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Ngày 14 tháng 9, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Nam trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Nam được thành lập năm 2021 với 30 đoàn viên công đoàn. Sau 2 năm thành lập đến nay, công đoàn công ty đã làm tốt công tác phối hợp với ban giám đốc công ty, tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. 100% người lao động làm việc tại công ty được nâng lương thường xuyên và trả lương đúng thời hạn, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Công tác thăm hỏi ốm đau, các chế độ đãi ngộ về vật chất, động viên tinh thần đều được công đoàn phối hợp với ban giám đốc công ty thực hiện định kỳ. Công đoàn công ty còn phát động các đợt quyên góp ủng hộ nhân viên bảo vệ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế. Bên cạnh các hoạt động trên, hàng năm 100% đoàn viên công đoàn được học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tham gia ký kết các phong trào thi đua do công đoàn các cấp phát động. Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn công ty phấn đấu đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động. Phấn đấu 100% người lao động đều được tiếp cận và được hưởng lợi từ các hoạt động phúc lợi do công đoàn cấp trên triển khai. Thực hiện tốt quy chế dân chủ nơi làm việc, mỗi năm giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn công ty, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên. Chiều ngày 14 tháng 9, Hội Nông dân phường Tân Thành tổ chức hội nghị ra mắt các mô hình nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, tổ tự quản an ninh trật tự tại chi hội nông dân tổ dân phố 4 và câu lạc bộ sở thích văn nghệ dân vũ tại chi hội nông dân tổ dân phố 2. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kế hoạch xây dựng các mô hình trên của Hội Nông dân phường, thông qua các quyết định thành lập, quyết định công nhận ban điều hành, ban hành quy chế hoạt động của các mô hình. Việc ra mắt các mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các chi hội và hội viên nông dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo điều kiện cho hội viên tự do sáng tạo và thể hiện đam mê văn nghệ dân vũ, góp phần xây dựng phường Tân Thành ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sáng ngày 15 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Linh Sơn, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền các kiến thức về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em cho gần 600 học sinh và giáo viên của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã thông tin nhanh về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thời gian qua, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, cán bộ đội đã phổ biến hướng dẫn một số quy định tham gia giao thông đường bộ, trong đó đi sâu vào các quy tắc của người đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy khi tham gia giao thông, tốc độ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, các em học sinh còn được tìm hiểu các kiến thức giao thông bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và được phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông. Cũng trong chương trình, cán bộ công an thành phố đã truyền đạt một số nội dung phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong nhà trường và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Với phương thức tuyên truyền dễ hiểu đã mang tới những thông tin bổ ích, các kiến thức kỹ năng cần thiết trang bị cho các em học sinh, qua đó giúp các em nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra trong cuộc sống. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 7 thửa đất tại dự án khu dân cư số 6, phường Tịnh Đán và 37 thửa đất tại dự án khu dân cư số 3, xã Huống Thượng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư với diện tích mỗi ô từ 92m2 đến 237,8m2, có mức giá khởi điểm từ trên 993 triệu đồng đến trên 3,56 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản là từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 28 tháng 9 đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 hiện có 13 trong tổng số 17 môn thể thao đã được tổ chức thi đấu. Sau 13 môn thi đấu, ban tổ chức đã trao 140 bộ huy chương cho 13 đơn vị. Trong đó, đoàn thành phố Thái Nguyên tạm dẫn đầu với 47 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 43 huy chương đồng. Thành phố Sông Công xếp thứ 2 với 32 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 17 huy chương đồng. Huyện Phú Bình xếp thứ 3 với 19 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 46 huy chương đồng. 4 môn thể thao còn lại của đại hội gồm bóng đá futsal, đẩy gậy, kéo co, điền kinh sẽ được tổ chức thi đấu từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9. Hiện tại, vận động viên của các địa phương đang nỗ lực tập luyện để tham gia các môn thi đấu còn lại và đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 13 tháng 9, Thái Nguyên còn 680 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà và trên 90 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó có một bệnh nhân mức độ nặng, còn lại ở mức độ nhẹ và vừa. Dù vậy, thời điểm hiện tại đã xuất hiện tâm lý chủ quan với dịch, không chủ động test nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng của bệnh. Qua tìm hiểu tại một số cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được biết số người đến mua kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 về sử dụng không nhiều. Chị Ngọc Hảo, chủ một quầy thuốc trên đường Bắc Cạn, nói, khoảng nửa năm trước, nhu cầu sử dụng test nhanh tăng đột biến, chúng tôi thường xuyên không có hàng để bán. Khi dịch bệnh giảm dần, nhu cầu sử dụng kit test cũng ít đi, mặt hàng này không còn khan hiếm nữa. Đặc biệt, hai tháng nay, có những ngày không có khách hàng nào hỏi mua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Chia sẻ của chị Hảo phần nào cho thấy số người sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Nguyên nhân được xác định là do dịch bệnh thoái trào. Số ca mắc COVID-19 giảm nhanh, đa phần bà con đã không còn tâm lý tích trữ các bộ test. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay đang xuất hiện tình trạng đáng lo ngại khi một bộ phận người dân có triệu chứng của bệnh nhưng không chủ động test để kiểm tra mà vẫn tham gia các hoạt động tập thể, đi đến những nơi công cộng. Đáng báo động, nhiều người xem nhẹ việc mắc COVID-19 nên không quan tâm tới việc phòng chống dịch. Bác sĩ Phan Thanh Nhung, Phó trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng, việc người dân không chủ động phát hiện và cách ly khi mắc COVID-19 kịp thời rất có thể sẽ làm bùng phát đợt dịch mới. Thực tế, tình hình dịch bệnh trong hơn 2 năm vừa qua cho thấy, chính sự chủ quan và ý thức của những người mắc COVID-19 đã làm lây lan dịch với cộng đồng. Ngoài tình trạng nêu trên, theo các cán bộ y tế ở cơ sở, nhiều người dân khi có các biểu hiện của bệnh như ho, sốt, chảy nước mũi nhưng lại không chủ động sử dụng test nhanh kháng nguyên để xác định xem mình có bị mắc COVID-19 hay không. Khi được nhắc nhở thì họ thường thoái thác để tránh không phải test, xét nghiệm SARS-CoV-2. Không ít người tự mặc định mình chỉ bị cảm cúm thông thường và bỏ qua các biện pháp cách ly phòng dịch. Nhiều trường hợp có những biểu hiện của bệnh rất rõ ràng nhưng khi bị thúc ép mới chịu test và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Chị LTH, một người vừa phát hiện mắc COVID-19, lý giải. Thời điểm này nhiều người mắc cúm mùa nên tôi nghĩ mình chỉ bị cảm cúm, chứ tôi có đi la cà, tụ tập nhiều đâu mà mắc bệnh. Thú thật là tôi cũng rất sốc khi biết mình dính COVID-19. Những người có triệu chứng mắc COVID-19 nhưng cố tình né tránh test đã đưa ra rất nhiều lý do để biện hộ cho hành động của mình. Tuy nhiên, sự chủ quan của họ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, dịch bệnh thoái trào, cuộc sống đã dần trở lại như trước, nhưng không có nghĩa là được phép chủ quan với COVID-19. Cùng với việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, bà con cần tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 đúng lịch. Đặc biệt, cần chủ động làm xét nghiệm, sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay khi có các triệu chứng của bệnh để phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngoài những biện pháp trên, nhiều ý kiến trong dư luận xã hội cũng cho rằng việc xử lý vi phạm cần được thắt chặt cũng là một trong những biện pháp để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong thời điểm này.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, những năm qua, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam có địa chỉ tại xóm Cường, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng mở rộng các chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, tạo chuỗi sản phẩm chất lượng, cung ứng tốt nhất cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng là một trong những mô hình được Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam triển khai thực hiện từ năm 2020, trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với diện tích 1.000 m2 có thể trồng được khoảng 2.600 gốc dưa lưới trên 3 vụ một năm. Năng suất thu hoạch mỗi vụ đạt trên 3 tấn trái, với mức giá bán giao động từ 30 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, cho thu lãi hơn 200 triệu đồng trên năm. Anh Nguyễn Văn Ninh, chủ nhiệm Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam cho biết, trước khi triển khai thực hiện mô hình, anh cùng với các thành viên trong hợp tác xã đã được Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện cho tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm gắn với việc ứng dụng công nghệ cao trong đầu tư, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Ninh cho biết thêm.
Hiện tại là bên mình cũng đang triển khai mở rộng thêm để làm thêm một số các cái nhà bóng để sản xuất các cái sản phẩm nó theo yêu cầu khách hàng đặt. Thì dự kiến sẽ triển khai mở rộng thêm và làm thêm khoảng 5.000 mét nhà bóng nữa.
Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam hiện là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với quy mô trên 8 hectare. Trong đó, diện tích nhà bóng kính công nghệ cao đạt 5.000 m2. Các sản phẩm hiện có gồm dưa lưới, dưa lê, dưa chuột, rau củ quả các loại với sản lượng bình quân đạt từ 350 đến 600 tấn trên năm. Ước tổng doanh thu hàng năm đạt từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng. Nhờ ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chất lượng sản phẩm do Hợp tác xã Sản xuất đã dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường, được người dân tại Thái Nguyên nói riêng và tại một số tỉnh lân cận nói chung tin dùng. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Thịnh Đức là một trong những xã đầu tiên được thành phố Thái Nguyên lựa chọn triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam trong việc hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết để nâng cao chất lượng sản xuất, đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách an toàn và hiệu quả nhất. Ông Long chia sẻ thêm.
Thành Nam là một trong hợp tác xã cũng đã ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp. Trong đó có mô hình nhà lưới, trong đó có các mô hình tưới nhỏ giọt. Trong quá trình phát triển thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì hợp tác xã Thành Nam cũng đã rất cố gắng và cùng với xã Thịnh Đức xây dựng và phát triển cái mô hình đến nay để cũng đã có hiệu quả. Cũng đề nghị là đối với thành phố tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ đối với xã Thịnh Đức cũng như hợp tác xã Thành Nam để xây dựng thành công cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
Còn ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện đề án, thành phố luôn quan tâm hỗ trợ hợp tác xã thông qua hình thức tư vấn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo, tập huấn, dịch vụ chuyển giao quy trình công nghệ, cung ứng sản phẩm công nghệ cao, vật tư, thiết bị, máy móc, giống, phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu, dịch vụ thông tin thị trường. Nhờ đó, hợp tác xã cũng dần tạo được chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, v.v. Ông Thùy cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì thành phố tiếp tục khuyến khích các cái tổ chức kinh tế, các hợp tác xã, các cái cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để hỗ trợ từ vật tư, thiết bị, máy móc, rồi các cái bao bì sản phẩm, rồi tổ chức là các cái sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, rồi tổ chức các hội nghị mà liên kết với các bếp ăn tập thể trên địa bàn, và cũng như là nhà nước tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm để cũng góp phần thúc đẩy cái sản xuất công nghệ cao phát triển và cung ứng ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Sau gần 5 năm thành lập, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thành Nam đã từng bước củng cố, mở rộng sản xuất kinh doanh, định hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo liên kết với các hộ thành viên, nông dân, doanh nghiệp để nâng cao sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Từ hiệu quả các chuỗi liên kết, hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng trên một tháng. Thành công của mô hình đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, cũng như nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế cho người dân trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế.
Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.